This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ Hạnh Dung kính mời quý thính giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Đã mấy tuần rồi không được nghe tiếng của chị, hôm nay chị có khỏe không ạ?
Dạ thưa, tạm thời thì ok.
Tạm thời ok. Dạ vâng, thì cũng mấy tuần rồi nhiều thính giả cũng gọi vào, cũng hỏi Hạnh Dung, nhưng mà Hạnh Dung nói là chị vacation, rồi không biết về rồi, chị có quà cho mọi người không? Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị cũng biết là trong cái chương trình này thì quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 để có những cái câu hỏi mà chắc chắn rằng trong mấy tuần vừa qua quý vị cũng đang thấp thỏm cũng như đang chờ đợi để mà được nghe chị Hồ Quang sẽ trả lời những câu hỏi quý vị sẽ thắc mắc. Hạnh Dung xin nhắc lại nha, 817-899-4110 214-341-5943. Thưa chị Hồ Quang, trong mấy tuần vừa qua rồi đó thì Hạnh Dung không nghe tiếng của chị. Tuy nhiên Hạnh Dung cũng có thắc mắc là cái vấn đề mà ở cái chỗ mà trụ sở an sinh xã hội đó chị, vì cái mùa Covid thì riêng cái điều này thì bây giờ họ đã mở cửa lại bình thường như bao giờ để cho dân người ta tới để mà xin này xin kia hoặc là apply mọi chuyện họ cần không thưa chị?
Kính thưa quý vị, trong đôi ba tháng vừa qua thì chúng tôi có dịp chia sẻ với quý vị về cái hướng của cơ quan an sinh xã hội là sẽ có những cái điều chỉnh về mặt không gian hầu có thể tiếp đón quần chúng. Tuy nhiên mới đây thì cái Delta, biến thể của Delta nó lại hoành hành quá sức mà mình có thể tới, do đó cái kế hoạch này tạm thời chưa có khai triển.
Ồ, như vậy cô nghĩa là vẫn còn là bế môn tỏa quản, nó vẫn còn đóng cửa đó hả chị?
Dạ, dạ vâng, chỉ mở cửa trong những vài trường hợp rất đặc biệt.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và dạ, xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, thưa tôi tên Mai cô.
Dạ, vâng, chào chị Mai.
Dạ, cho tôi hỏi cô Hồ Quang nha cô.
Xin mời ạ.
Dạ. Thưa cô, mấy tuần
dạ,
trước
à,
dạ, em nói em có người chồng ể đó cô. Mấy tuần trước em nói với cô cho em cái số phone để gọi á.
À hả?
Dạ, thì em có gọi vô rồi. Nhưng mà người ta nói á, hồi trước á, chồng em đi làm cho tiệm ể, rồi nó cho chồng em cái social giả, rồi nó đưa cái check, nó đưa check, rồi nó đưa cuối năm khai thuế. Em đi khai thuế thì người ta nói không có social làm sao đi khai thuế, thành ra em bỏ luôn nhà, em xé bỏ cái check đó, rồi cái cuối năm khai thuế. Mà bây giờ cái chỗ đó nó ăn gian cái thuế hay sao á, bây giờ trên social á người ta không cho em một đồng nào hết cô, mà người ta nói chồng em làm lương cao quá, 370 mấy ngàn gì một năm một tháng vậy em không nhớ, nhưng mà rồi họ biểu em á, là chuyện ra tòa. Bây giờ làm sao cô? Nếu mà chuyện ra tòa thì chồng em chưa có sơ sơ, chỉ có cái tờ hôn thú với em thôi. Thì chồng em có bị cái gì không cô?
Câu hỏi của em liên quan tới hai phần. Tôi trả lời phần thứ nhất là cái phần trong chuyên môn của tôi nhá. Thì như em nói đó, khi chồng em đi làm mà cái số an sinh xã hội đó không phải của chồng em.
Dạ, yeah. Người ta đưa, cái chỗ làm bánh nó đưa cô, nó đưa chứ không phải chồng em sử dụng cái số đó. Em hỏi chồng em cái số này ở đâu có, chồng nói chồng không biết. Cái chỗ làm bánh nó đưa. Nó đưa, yeah. Nó tính thuế, rồi nó, cuối năm nó bắt khai thuế, mà đi khai thuế người ta nói không có sổ số, có giấy tờ, sao khai thuế. Rồi em bỏ.
Thì như vậy, nếu mà như vậy thì làm sao mà sẽ thuế cho biết rằng em chồng em làm lương cao?
Sô gửi về giấy của anh sinh xã hội, sô gửi về của em có 4,000 một năm, của chồng em tới 70 mấy ngàn. Nói vậy thì chồng em lương cao quá, không cho em được hưởng gì hết trơn. Trong rồi. Cái giấy của sô nói vậy, rồi em gọi lên, tôi cho số phone em gọi lên.
Bây giờ tôi hỏi em thêm chuyện nữa nha. Vậy cái hồi em đi khai là em có kết hôn với cái người chồng mẹ tôi cơ của em có khai luôn cái số an sinh xã hội của ổng không?
Dạ thưa Khâm, khi em đi ăn tiền hưu non 62 thì người ta có hỏi có chồng không? Em nói có. Rồi người ta hỏi chồng tên gì thì em chỉ khai chồng em tên vậy thôi. Rồi thôi không có hỏi an sinh xã hội, không hỏi gì trơn. Cái năm em 62 tuổi em hưu non đó cô.
Thì như vậy bây giờ tôi giải thích sơ sơ cho em ha. Ví dụ như hai vợ chồng thì có đủ giấy tờ, em khai là em có chồng, có ngày sinh tháng đẻ, có số an sinh xã hội. Trong trường hợp mà chồng em có cái số an sinh xã hội thì sở thuế mới biết là cái người mang số an sinh xã hội đó có thu nhập là bao nhiêu. Nay em nói rằng em không có khai cái số an sinh xã hội của chồng em thì không thể nào mà có chuyện mà sở an sinh xã hội nói chồng em làm 70 ngàn 50 ngàn, tại vì họ đâu có cái số an sinh xã hội để họ biết được cái thu nhập của chồng em, đúng không? Nghe có lý chưa?
Em nghĩ lúc chồng em làm hôn thú với chồng em á, chồng em tưởng vậy là được rồi, chồng em mới cho cái tên của chồng và cái địa chỉ nhà của em. Thành ra cái chỗ ổng đi làm á, nó biết được địa chỉ nhà và cái tên, rồi nó cho cái số sô gì giả. Rồi cuối năm nó mỗi tuần nó đánh thuế 100%. Rồi cuối năm nó bắt đóng thuế thêm 2,000 mấy nữa, nó gửi với cái tờ giấy để đi khai thuế. Đi ra khai thuế người ta nói không có gì hết trơn, sao khai thuế. Đó, ta nói vậy
em bỏ luôn. Bây giờ tôi đi ngược lại với em trong cái chuyện em đi khai thuế. Khi em đi khai thuế thì em thiệt là em biết là chồng em không có số an sinh xã hội. Thì đúng là cái người giúp em khai thuế không có an sinh xã hội làm sao có thu nhập mà khai thuế. Cái điều đó tôi hiểu được là em không có đóng thuế gì hết dựa trên cái thu nhập của chồng em.
Yeah.
Nhưng như em trình bày là chồng em có sử dụng cái số an sinh xã hội mà cái tiệm bánh đưa cho, phải không?
Dạ. Yeah.
Thì cái sở an sinh cái chỗ làm bánh đó họ mới khai là cái số an sinh xã hội của cái ông Nguyễn Văn Mễ này là bao nhiêu, thì người ta mới biết là chồng em làm nhiều tiền như vậy. Thì cái cách duy nhất là em lên sở an sinh xã hội em trình bày là chồng em là cái người không phải là di dân hợp pháp, do đó ông không có cái số an sinh xã hội, thì đây là một sự nhầm lẫn nào đó chứ chồng em không có số an sinh xã hội. Mà thật sự chồng em có làm được đúng 70 ngàn như là Sở An sinh Xã hội nói hay không?
À, cháu em nó tính ra thì đúng. Cháu em nó nói nó trả cho chồng em thì đúng. Đúng cái số tiền đó, chứ nó không có ăn gian của chồng em. Nhưng mà nó thay thế. Cái chủ tiệm nó thay thế cho nó. Người ta nói nó trốn thuế, nó thay thế tên chồng em. Dạ.
Thì cái đó một đặc thì nó cũng cái khi em trình bày là em hơi oan uổng, là tại vì chồng em không có số an sinh xã hội. Nhưng mà nếu nói về tình thì em xác nhận rằng đó là đồng lương chồng em làm được.
Yeah.
Phải không? Thì hiện tại chị từ chối là từ chối tiền gì?
Dạ.
Em bị từ chối là từ chối tiền gì?
Không cho em tiền gì hết. Bây giờ em chỉ có 350 rồi em bị trừ 148 đồng 50 cent tiền đi khám bệnh. Rồi mới đây em phải đi chụp hình ở trên forward. Cái xương chậu của em để thần kinh tọa, em bị người ta bắt em đóng thuế. Ý đóng tiền 1.480 đồng em mới phát hiện ra, ủa sao kỳ vậy? Đó, bây giờ thiếu ngại thì an sinh xã hội nói chồng em lương cao quá. Nhưng mà làm vậy, theo cô nói đúng, chồng em bị oan uổng. Nếu chồng em có xô đàng hoàng, em không có oan ức gì hết. Em còn bần
còn đàn này. Cái này nó có oan ức có nửa phần thôi Mai ơi. Oan
dạ,
ức đó là ổng không có số an sinh xã hội. Mà người ta nói ổng có, thì cái đó oan ức. Nhưng mà cái không oan ức phần sau, thì là cái số tiền ổng làm được là đúng là thu nhập của ổng.
Dạ.
Thì cái quan ức có phần nữa thôi nha. Thì bây giờ em cứ quan niệm như thế này: em đã giá nghĩa vợ chồng với ông này, tôi không để ý đến cái phần số an sinh xã hội hay không số an sinh xã hội. Tôi để ý đến cái phần thu nhập ông làm được. Thì với cái số thu nhập cao của ông chồng của em, thì em sẽ chịu trách nhiệm trả những cái phần mà em phải được. Thật sự nếu mà ông chồng em không an sinh xã hội, không có thu nhập, thì với cái số lương của em có thể xin được em có thể xin được thêm SSI Medicaid, thì em không có phải lo cái vấn đề y tế phí. Nhưng đằng này thật sự em có cái bóng cây rất là to, em dựa vào cái lợi tức 70 mấy ngàn của ổng, thì thôi nói hai vợ chồng bỏ ăn taco vài bữa để cho em chu toàn những cái chi phí đó nhé. Hello.
Dạ. Dạ vâng. Vâng, chị Mai đã rời rừng dây rồi, cảm ơn chị. Ê,
nghe,
đã
nghe qua ngưỡng phân nữa rồi cái phân cúc đó phải không?
Dạ vâng.
Hạnh Dung.
Dạ dạ vâng. Dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello, xin lỗi cô Hạnh Dung, có phải cô không?
Dạ thưa vâng ạ, cho Hạnh Dung biết quý danh ạ.
À, cô tên là Ken Nguyễn á.
Dạ vâng,
cô chào
ông
cô Hạnh Dung. Dạ,
dạ
chào cô Hồ Quang. Dạ, em xin hỏi cô em năm nay 65 tuổi rồi. Thì tiền mà thì khá ngon của em mới được khoảng gỡ thường 714-715 đồng một tháng. Rồi em mới xin được tiền của chủ ban ấy là tiền phúc thêm cho hai vợ chồng là 244 đồng một tháng. Thì bây giờ là cái cây năm 2018 ấy, em bị ung thư cái rưỡi. Thì nó cắt rưỡi nó bỏ, bây giờ nó làm cái rưỡi giả khác. Mà hàm răng của em thì trên dưới là nó ngủ hết rồi. Thì bây giờ ý em muốn hỏi cô là cô có cách nào cô giúp đỡ, hay là có cái chương trình nào cô giúp đỡ cho được để em khi làm trồng răng không cô?
Cái gì? Ông là ông phải không?
Dạ đúng cô.
Ok. À, cái này thì ông hỏi thì tôi phải để ý tôi tìm cho ông, chứ ông đang có bằng lãnh tiền hưu không?
Dạ không luôn.
Ok. Thì tổng số thu nhập của ông bà có cái 700 mấy của ông thôi phải không?
Dạ đúng cô.
Thì à, ông có tài sản trên 3.000 đô la không?
Dạ không cô.
Thế thì ông có đi xin thử SSI chưa?
Dạ chưa cô.
Thì à, bây giờ ông tiến hành cái việc xin đi SSI đi nhá. Thì với dạ. SSI đó thì cái chăm sóc y tế đó nó rộng rãi hơn.
Dạ. Thì bây giờ cô có thể em giúp cho em được như thế nào, hay là em cứ văn phòng của cô để nhờ cô giúp đỡ cô. Tại vì thật sự bây giờ là về vấn đề ăn uống của em á, làm em ăn cháo thay ra mà em cũng không nhớ được á.
Thì bây giờ cái này có hai việc mà ông đề nghị là không có điều kiện nào mà có thể giúp ông được. Để thứ nhất là tôi bị hưu rồi, tôi không còn đi làm nữa. Điều thứ hai là cơ quan an sinh xã hội chưa mở cửa tiếp dân. Ông nói các cháu gọi điện thoại 1-300-772-1213 để xin làm cuộc hẹn và yêu cầu như ông có biết là tại văn phòng an sinh xã hội ở đường 75 có người Việt làm việc ở đó, tổng yêu cầu được người vẫn cho ông nhé.
Dạ dạ vâng. Ok, cảm ơn cô nhiều lắm cô Hồng Vân.
Dạ, chúc ông may mắn nhé.
Dạ vâng, chào cô, cảm ơn cô nhiều. Vâng, dạ, vâng. Chào cô Hạnh nhé.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông Sơn đã gọi vào đến với chương trình. Hy vọng là ông sẽ đến sở an sinh xã hội để mà xin được trợ giúp. Và thưa quý vị đang đến với chương trình hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài gọi vào để đặt những câu hỏi là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung gửi lời chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ thưa, tôi tên Loan, dạ kính chào cô Hồ Quang, chào chị Hạnh Dung.
Dạ vâng, chào chị Loan.
Dạ thưa, có hai câu hỏi. Alo. Dạ thưa, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là ông chồng tôi có quốc tịch rồi, 65 tuổi, đã đi làm được 7 năm. Thì bây giờ ảnh có cái tiền hôm phone anh Kay là 11.000. Lãnh hôm tháng 1 tháng 12 2020 thì lãnh tiền ra được 11.000, thì cho thằng con nó mượn 2 lần là hết rồi. Như vậy thì muốn hỏi cô là đến khi nào mới đủ cái điều kiện để mà mình xin cái tiền SSI ạ?
Ngày ông chuyển nhượng tài sản.
Thưa câu hỏi thứ hai là ảnh làm được trong hãng là 7 năm. Nếu như giờ mình xin đổi qua clean trường học, tại vì cái hãng thì làm suốt đêm. Bây giờ đổi qua clean trường học, mình làm thêm vài năm nữa để cho đủ cái 10 năm. Rồi lúc đó mình xin tiền hưu với mình xin cái tiền SSI thì có được không cô?
Nếu ông đã được 7 năm làm việc thì bà phải lưu ý. Hiện nay đó, trong cái phần bạn đi giúp dọn vệ sinh ở trường học, nó có hai cách. Có khu học chánh, người ta tuyển dụng trực tiếp cái người nhân viên. Và thì có những cái công ty tư họ hợp đồng với trường học để họ cung cấp nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Thì trong trường hợp mà ông nhà làm việc cũng giúp ở trường học nhưng mà qua cái công ty tư, thì cái công ty tư đã phát lương cho ông và cũng đồng thời khấu trừ cái số 7.65% đóng vào quỹ an sinh xã hội. Thì như vậy 6 năm sau, vừa vặn cái lúc mà cái chuyện chuyển nhượng tài sản trong cái 401k nó hết rồi, mà ông vừa đủ 10 năm làm việc, thì lúc bấy giờ ông sẽ xin được tiền hưu của 10 năm thì chắc chắn cái số tiền hưu đó không khá, và nếu không cao lắm, và ở thời điểm đó tài sản của ông bà ít hơn thì ông có thể xin vừa tiền hưu, vừa Medicare, vừa SSI, vừa Medicaid. Trong trường hợp thứ nhì, nếu ông được làm việc ở sở hợp chánh mà làm việc trực tiếp như là một công nhân, một công nhân viên chức của sở hợp chánh, thì ông không có đóng thuế an sinh xã hội. Ông chỉ đóng thuế cho cái quỹ hưu bổng cho các người làm việc ở trường học mà thôi. Thì như vậy, 3 năm mà ở trường học đó không có tính điểm an sinh xã hội. Ông chỉ được hưởng cái tiền hưu an sinh, tiền hưu của trường học khi ông đủ điều kiện. Còn cái 7 năm kia thì ông vẫn phải, một là thả sông thả biển, hai là cố gắng làm việc đây đó ít ít thôi, một năm khoảng 6.000 để tạo được đủ số 4 tín chỉ hàng năm, thì ông hội đủ điều kiện để xin an sinh xã hội.
Thưa cô nói là xin qua cái công ty gì cô thì mình sẽ tiếp tục được 3 năm cô xin clean trường học.
Xin clean trường học đó thì có, thì em phải nghiên cứu xem cái trường học đó là họ tuyển dụng nhân viên trực tiếp làm việc cho sở học chánh, hay là cái trường học đó họ tuyển người qua trung gian của một cái công ty tư.
Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng mà làm sao để mình phân biệt được cái qua trung gian với lại cái trường học trực tiếp cô?
Thì em phải hỏi thăm vòng vòng.
Cảm ơn cô rất là nhiều.
Chào em Mai nha.
Vâng, chào cô. Cảm ơn cô Loan, cô phải tìm và cũng như lùng bắt mọi nơi nha. Dạ vâng, cảm ơn cô Loan rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình hỏi đáp của cô Angie Hồ Quang về an sinh xã hội. Quý vị hãy gọi vào đài với số 817-899-4110-214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đang chờ đợi rất lâu trên đường dây. Hạnh Dung xin gửi lời chào.
Alo.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Alo, chào cô.
Dạ.
Dạ, em tên Mai, hồi nãy đang nói chuyện tự nhiên cúp hả?
Ồ, vậy là Mai, dạ. Chị Mai đang muốn nói chuyện tiếp với lại cô Hồ Quang đúng không?
Dạ, muốn nghe cô Hồ Quang chỉ giùm.
Dạ. Hồi nãy chắc là em nghe tôi, em mất nghe tôi hồi nào.
À, ok, đang nghe tự nhiên đẩy sắp đẩy không gọi được nữa.
Vậy là làn sóng rồi, hoặc là do cái phone, dạ. Hoặc là cái làn sóng rồi đó Mai ơi.
Em nghe tôi trả lời ở đoạn nào?
À, cô nói em nửa đúng nửa sai nữa.
Nửa quan nửa ức phải không?
Nửa quan nửa ức, nghe cái dạ. Cụm cái rồi.
Dạ. Hồi nãy tôi nói lén em nha Mai.
Không có, không có đâu Mai ơi. Chị Hậu Quang nói đùa đó.
Tôi nói lén với cô Hạnh Dung. Quang dạ, nửa ức là giả.
Cô chỉ
nha. Rồi. Thôi dạ, bây giờ mình tiếp làm chương trình ha. Thì
dạ.
Cái nửa quan của em á là ông chồng em không có số an sinh xã hội, mà người ta nói ông chồng em có an sinh xã hội, cái đó là quan, đúng không?
Dạ.
Yeah. Không quan á là người ta sử dụng cái số an sinh xã hội của ai đó mà người ta trả lương cho ông xã của em, thì nếu đúng với cái số tiền ông làm được thì cái đó không quan. Với dạ, trường hợp của em là người về hưu non tới tuổi 65, tiền hưu em ít, em có thể xin thêm SSI và em sẽ được Medicaid. Một khi được SSI Medicaid thì em có thể đặt cái 148 đồng 50 xu một tháng, cũng như Medicare trả 80% thì Medicaid sẽ trả cho em cái phần còn lại. Nhưng mà thật sự em không có eo quấy, biết rằng có 470 nhưng mà không có eo uống, mà cái tay bị trận dần có 70 ngàn một năm, rồi
em không có eo uột. Thôi mình thả dây leo nha, mình thả dây leo, mình leo theo cái cây 70 mấy ngàn của mình. Thì thay vì như hồi nãy tôi nói đó, bỏ vài bữa taco, vài bữa ra chầu, cái lấy cái tiền đó thì mình phụ tiền từ tập của mình. Ok.
Dạ.
Yeah. Vậy nha.
Vậy bây giờ để tiếp tục cho họ cứ khai thế cho mình vậy ha,
thưa
cô. Cái chỗ
để
làm
em bán cho Sở An sinh Xã hội rằng cái số an sinh xã hội đó không phải là số của chồng tôi.
Mà giờ em xé tờ giấy rồi em cũng không biết số mấy nữa. Em rồi. Biết cái gì nữa, cái số gì nữa em xé rồi. Mấy năm nay rồi em xé rồi cô ơi.
Đó là khi nào thơ tình của ông bầu cũ chứ mấy cái này mà xé một chút.
Trời ơi, em đâu có biết, em xé rồi. Em cũng cũng trước bữa năm 2019 thằng cô. Rồi cái 2020 ông nghỉ.
Ào mà của sao?
Mốt ông làm, ông làm lợi thì giờ nó tiếp tục nó đưa ra cái số tính từ hồi tháng 5, tháng 5 vừa rồi là ổng làm lương vậy vậy nữa. Rồi hỏi thằng chủ nói nó không có, tao trả mẹ tiền mặt, tao đâu có làm gì đâu, tao đâu có khai thuế, nó nói vậy. Nhưng mà cháu em nó cộng lại số tiền đúng, nó tận tận trăm rồi gì gì tính ra đúng. Mà em sợ mình khai an sinh xã hội thì chồng em bị bắt làm sao cô?
Cái sở an sinh xã hội họ không có mét qua sở di trú.
Vậy không có mét không có mét. Dạ. Trời ơi, em mất ăn mất ngủ em mấy tuần rồi em chờ cô.
Vậy thì thôi, việc đầu tiên đó Hạnh Dung nghĩ rằng là cô Mai nên nói thông báo với lại trên là coi như là đừng cái ông chồng không có số an sinh xã hội để họ khỏi phải thay thế vậy thôi.
Thì bây giờ vậy nha.
Dạ.
Mình nói chuyện giờ nãy giờ mình giải thích xong giờ mình hướng dẫn nha. Em em công dân Hoa Kỳ phải không?
Dạ.
Bây giờ em đã làm giấy tờ để bảo lãnh cho ông chồng em chưa?
Dạ thưa em làm rồi, em làm năm 2016.
Rồi bây giờ em có nhờ luật sư, cái tốt nhất là em nhờ luật sư theo dõi cái hồ sơ mà em bảo lãnh, em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho ông chồng của em. Một khi em bảo lãnh được ổng thì ổng sẽ là người được sống ở đây hợp pháp, rồi ông sẽ được hưởng ông sẽ xin được cái số an sinh xã hội của ông nhá. Và trong quá khứ đó ông đã dùng cái số an sinh xã hội của ai đó để ông lãnh lương. Thì khi mà mình có cái số an sinh xã hội chính thức cho một người cư dân hợp pháp trên đất Mỹ thì em lại báo cho Sở An sinh Xã hội, họ kêu là họ điều chỉnh, có nghĩa là họ lấy số lương trong quá khứ của ông chồng em, họ bỏ ra cái số an sinh xã hội mà ổng được cấp phát dưới cái dạng là cư dân hợp pháp, để khi ổng về hưu cái số tiền mà ổng làm bằng cái số an sinh xã hội dộn đó không bị vất đi.
Dạ. Thưa cô, mà em chỉ có làm hôn thú thôi chứ em không có được làm giấy bảo lãnh gì đó, chỉ mới có được cái tờ kết hôn năm 16 tới bây giờ thôi cô.
Chị Hai ơi, chị Hai đi ra mượn luật sư bảo lãnh ông chồng chị Hai đi chị Hai.
Dạ, dạ.
Chứ cái hôn thú không là gì cả nếu em không bảo lãnh ổng.
Ồ.
Dạ.
Phải làm gấp đó nha.
Thì bây
cô
giờ
Mai.
Em phải hả?
Làm gấp đi.
Dạ, dạ. Mà bây giờ đang lái xe chạy luật sư Cao, nhờ luật trình bày với luật sư Cao. Đó.
Mà em chọn, em trình bày cái trường hợp của em là công dân của Hoa Kỳ chính thức kết hôn với người nhập cư không có hợp pháp, thì bây giờ em muốn bảo lãnh chồng em.
Dạ. Rồi tôi có cho em hỏi, bây giờ cái vấn đề mà cái an sinh xã hội em bây giờ em phải, gia đình em biểu em thôi bây giờ phải dậm chân tại chỗ, không có thừa kiện gì hết, không hỏi nữa. Tôi xô á, người Mỹ nó hỏi mày muốn ra tòa không? Thằng tao đưa ra tòa, lúc đầu em nói muốn, tại vì em đâu có biết, em nói muốn. Sao chết lại cái tiền lương thì đúng rồi, em hầu lợi. Thành ra gia đình biểu thôi bây giờ dậm chân tại chỗ đi, để chờ luật sư, nhờ luật sư giúp thảy không cô?
Bây giờ em có hai bước để em làm. Một là em tiến hành ngay cái thủ tục bảo lãnh ông chồng em. Điều thứ hai, em trình bày với Sở An sinh Xã hội rằng ông chồng cái số điện thoại, số An sinh Xã hội đó không phải là số An sinh Xã hội của ông chồng em. Nhá.
Yeah.
Bây giờ chị đừng xé giùm em nha chị. Giấy tờ gì mà liên quan lương phạm của chồng em á, chồng chị cất giùm em, chị đừng xé nha chị.
Dạ em đâu biết, em tưởng giấy tờ giả này, sợ em xé bỏ.
Thì bây giờ
cái social giả này em sợ.
Thì bây giờ
cô mà nãy cô nói á, An sinh social á, nó không có đưa tên của chồng em qua sở di trú để bắt đuổi chồng em, phải không cô?
Đúng.
Dạ vậy em yên tâm để em nhờ người ta ở social, nó hỏi giờ mày muốn, người Mỹ nó hỏi mày muốn thưa ra tòa không đó, bữa hổm nó sở
xô
nó nói vậy đó cô.
Ừ, thôi bây giờ ngủ ngon rồi, sáng mai thức dậy tỉnh táo, bây giờ cũng cuối ngày rồi, rồi tiến hành ngay những thủ tục mà tôi góp ý với em.
Dạ.
Vâng, vì vậy thì cứ làm từng bước nha cô Mai. Cảm ơn cô Mai đã gọi vào đến với chương trình nha.
Dạ, em cảm ơn cô Hồ Quang với lại cô nhiều.
Dạ.
Xin chào.
Dạ vâng, xin chào. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Alo.
Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Tôi là anh Sáu ở trên Gia Lành nè chị.
Dạ vâng, chào anh Sáu. Anh Sáu đặt câu hỏi, xin mời.
Có hai cái trường hợp mà để tôi muốn giúp cho hai cái người mà mới vừa được điện nói chuyện vừa xong á. Cái bà mà vừa nói vừa giúp đó, coi chừng bà bị mất chồng và coi như là cái thằng mà coi như là khai thuế vô cho bà là ở tù luôn.
Oh.
Nha, không làm sớm. Trường hợp đó tôi có gặp rồi. Nha, còn cái bà thứ nhất á, bây giờ tôi cho bà biết á, là nếu bà còn nghe được radio á, thì bà cứ ngay hợp đồng ngay cái nộp đơn vô xin làm việc ở dưới cái công với cái sở học chánh của Ireland. Đó là công ty tư nhân đó. Alo.
Cảm ơn anh Sáu rất là nhiều. Dạ.
Chứ mà hả, nếu trường hợp bà bảo quăng đi 7 năm kia thì uổng lắm, nếu đủ tuổi hưu non á, thì coi như là mình làm được. Còn cái này bà quăng đi 7 năm trời bỏ năm đâu.
Uổng.
Bây giờ đó công ty IBM của thằng Ireland á, nó đang tuyển người đó.
Vậy ông Sáu coi coi nó rõ coi cho bạn tôi đi, coi coi tôi đi apply được không?
Thôi tôi lại bà, các bà ơi.
Rồi.
Vậy không rồi. Đi vô học chánh làm clean up, phải không chị Hoàng?
Bà ơi, thôi tôi bà ăn cháo giùm tôi, có đi bà vô đây bà chùi đất rum làm sao bà làm, bà ơi, tôi lại bà. Nói gì chứ giúp dùm cái chị đó đó chị, để chồng chị quăng đi 7 cái năm mà làm đó, uổng lắm.
Cho cô Mai chứ, còn cô Loan là học chánh.
Cô Loan, cô Mai là cái cô nửa quan, không nửa quan nữa.
Cô sau cùng này là coi chừng mất chồng bà ở tù luôn đó.
Là cô Mai đó chị. Dạ. Còn trước là bà người học chánh đó là cô Loan, như vậy. Dạ.
IBM nó đang tuyển người, nó đang thiếu người dữ lắm đó. Nó bả nộp đơn vô ngay chỗ công ty IBM hả, nếu mà cần thì gọi cái số điện thoại này, tôi cho cái điện thoại của cái office của nó đặng này. Nộp đơn.
IBM là ở đâu vậy ông Sáu?
Ở Ireland.
Ông Ireland xa quá ha, chứ gần gần tôi đi à.
Thôi ông nội ông ở nhà ông ăn cháo, tôi cái ông nội.
Dạ vâng, thì anh Sáu đã góp ý để giúp cho hai vị thính giả vừa rồi. Còn riêng với ông Sáu thì có trong chương trình ngày hôm nay đã có câu hỏi gì đặt riêng cho ông hay
cái này
không?
Ông góp ý.
Ông góp ý thôi.
Kiến thức đầy mình hỏi gì nữa Khánh Dung?
Dạ.
Nói gì nữa ông nội, tôi ăn tiền hưu rồi, tôi còn đang làm ở khu Ireland đây nè. Tôi ăn tiền hưu rồi, tôi còn làm maximum mà.
Trời ơi, ông Sáu ơi, tôi nói thiệt với ông Sáu nha, tôi thì về hưu chứ chưa đổi thệ, đừng có kêu ông nội.
Tôi về hưu rồi, tôi lãnh tiền hưu rồi được 700 mấy, hiện tại tôi làm lương 1,000 mấy, gần 2,000 đồng, nó không đếm xỉa gì tới tôi hết nè ông nội ơi.
Wow.
Rồi.
Coi như
vậy
là
may mắn mà ông ngoại thấy cái cháu nào gần gần ông ngoại chỉ cho tôi không.
Nói vậy chứ tôi là chú của con khỉ á.
Trời ơi, nước ở đây nó chạy tùm lum thủy nào.
Hả?
Thủy nào? Thủy nào?
Cái chỗ là bù hồ á.
Nhiều thủy lắm ông Sáu ơi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn là ông Sáu đã gọi lên cũng như là góp.
Chương trình mình vui sẽ mạnh dung nhờ có mấy vị tính giả như ông Sáu vui quá trời.
Dạ đúng à, dạ vâng, dạ vâng.
Lính mà không vui cho được, lính phải vui chứ.
Lính mà em, đúng không?
Lính mà em.
Không, cái này lính mà ông nội.
Lính mà ông nội.
Dạ vâng. Rồi, nói vậy chứ coi còn ai hỏi nữa cứ làm tiếp đi chị Quang ơi.
Rồi, dạ. Như vậy thì cảm ơn ông Sáu rất là nhiều ha.
Rồi bài anh, nếu mà cái chị đó chỉ cần điện vô đó thì cho cái số điện thoại của tôi đó.
Thì bây giờ ông Sáu phải nói đi, nói số phone đi.
469
264
4250
là coi như là ông Sáu góp ý đúng không? Ông góp ông Sáu góp ý ông nội đúng không?
Rồi đó.
Rồi, có
mà
gì
giúp người ta.
Dạ vâng, cảm ơn tấm lòng của ông Sáu rất nhiều.
Giúp người ta chứ người ta cũng khổ dữ lắm rồi, đúng người ta kiếm tiền mà.
Vậy mà ác ôm không bắt tôi ở nhà cháu cho trời.
Rồi thôi bài em.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ cảm ơn. Bài. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Chúng tôi cũng còn một số giờ nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi gì thắc mắc về chương trình an sinh xã hội thì hãy gọi vào liền bây giờ, đừng có để gần hết giờ rồi cứ vì gọi vào thì coi như Hạnh Dung không bắt được những cái cuộc gọi của quý vị thì Hạnh Dung cảm thấy rất là bức rứt và rất là tiếc nhá. 8178994110 2143415943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ Hạnh Dung xin chào.
Xin... tôi tâm tâm mà tôi xin hỏi. Alo.
Dạ vâng, xin mời, xin mời.
Ồ, đang lái xe, thật ra nó cũng hơi khó. Xin chị Quang cho tôi hỏi con câu hỏi. Tôi về hưu năm 64 tuổi, rồi tôi còn đi làm được 6 năm rưỡi, còn đi làm 4 năm. Cộng với tiền lương tăng lên với cái tiền mà mỗi năm sở trên xã hội cho 13% tiền lên đó, bây giờ tôi được 766 đồng. Như vậy tôi đi làm thêm những năm nữa rồi tôi có bị đóng tiền thật đi không?
Năm nay ông nhiêu tuổi?
Dạ năm nay
68.
68.
Ồ 68. 68 mà ông có ý định vẫn tiếp tục đi làm phải không?
Dạ dạ còn đi làm. Làm thêm vài năm nữa mà không biết bị ấy không à.
Không có bị gì đâu.
Bình thường á thì vẫn đóng thuế an sinh xã hội. Nhưng mà tới khi đi khai thuế hàng năm thì sẽ lấy cái mẫu 199 từ an sinh xã hội cộng với cái W-2 thì sẽ làm của ông để đi khai thuế.
Dạ. Như vậy là tôi làm 1-2 năm nữa rồi nó cộng lên số tiền là trên 800 đồng. Như vậy tôi có còn được hưởng cái tiền phạt bi của cái tiểu bang cho ông gì đâu á?
Ông có vợ không?
Dạ không.
Ok. Thôi cứ đi làm trên 800 không sao. Mình không binh được đường Medicaid, mình binh đường khác. Hy vọng lúc đó tôi còn sống tôi chỉ cho nha.
Dạ. Bây giờ em đang có chuyên đi á.
À thì kia đi là... Ủa, cái đó là giống như Medicaid vậy đó.
Dạ. Thì vậy là vẫn còn làm thêm vài năm nữa được hả chị Âu á?
Ít quá rồi.
Bởi vì hồi hưu chính thức là có 650 đồng mà lên được 200 mấy rồi. Còn mấy rồi. Vậy là tôi vẫn còn đi làm vài năm nữa được hả?
Được rồi.
Gì đến Phật Bi
No.
Ok, vậy cảm ơn chị nhiều.
Dạ, ông cảm ơn. Dạ, thì kính chào.
Dạ vâng ạ. Dạ. Vâng, chào anh Tâm rất là nhiều. Đã gọi vào đến với chương trình. Dạ vâng ạ. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào chị Hồ Quang, chào cô. Em tên Quang.
Vâng, chào.
Em muốn hỏi là em có đứa con, nó bị tàn tật, nó được SSI, rồi nó cũng được Medicare. Rồi giờ nó này nó chuyển qua là tuổi 21. Thì chương trình của tuổi nhỏ Star Kids đó, là giờ nó chuyển qua cho mình chương trình khác, thì mình có xin được Medicare không không?
Bây giờ cho tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi là 59 tuổi cô.
Ông 59 tuổi thì ông chưa lãnh tiền hưu. SSI từ tuổi nhỏ.
Dạ.
Bây giờ cháu qua 19 tuổi, 18 tuổi thì cháu sẽ hưởng được cái SSI và Medicaid của một cái người đã trưởng thành. Ok, không có gì thay đổi hết. Cho đến khi ông về hưu thì vì cháu bị bệnh trước cái tuổi 22, do đó cháu sẽ được hưởng phân nửa cái phần tiền hưu của ông cho đến chết hoặc cho tới khi nào mà cháu không còn bệnh nữa.
Dạ.
Như vậy ông an tâm nhé.
À không, muốn hỏi thêm cái phần cháu có được cái apply Medicare không hay không
nhỉ? Chắc không, Medicare là khi nào mà ông về hưu thì cháu mới có cơ may xin Medicare. Bây giờ là cháu chỉ đặt Medicaid thôi.
Dạ, hiểu rồi cô. Cảm ơn cô nhiều.
Dạ, xin
kính chào. Dạ, chào cô.
Dạ vâng, cảm ơn Quang rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, Hành Dung nghĩ là chỉ còn có vài phút nữa thôi. Chắc nếu quý vị mà đã không gọi vào nữa, chắc có lẽ là không kịp giờ. Hành Dung nghĩ rằng có lẽ là đã không còn nhiều thời giờ nữa. Hành Dung cảm ơn quý vị đã gọi vào để đến với chương trình, để cho chương trình nó rất là hấp dẫn cho ngày hôm nay, cũng như là Hành Dung xin chân thành cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian cho ngày hôm nay, và có lẽ là chúng ta sẽ gặp lại chị trong 2 tuần nữa, phải không thưa chị?
Dạ, xin kính chào.
Mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời. Có những ánh mắt còn ấm hơn lời nói, có những gắn bó còn thiết tha hơn lời hát.